Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đến với chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 tăng nhẹ.
Đồng hỷ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.
Gián đoạn xuất khẩu ngành may mặc.
Nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp.
Điểm mới trong kiểm tra đánh giá học sinh.
Đưa vào sử dụng 7 công trình lớp học ở vùng khó khăn.
Đẩy mạnh phòng chống bệnh không lây nhiễm.
Phần cuối chương trình có phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa. Khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếng súng mở đầu cho thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền cách mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.407 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, con số này đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 8 tháng qua giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước chiếm 5,28%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 94,7%, còn lại chiếm 0,02%. Nếu phân theo ngành kinh tế, chỉ có nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ tăng so với cùng kỳ. Còn lại các nhóm ngành dịch vụ ăn uống, doanh thu chỉ bằng 88,8%. Du lịch lữ hành bằng 42,6% và dịch vụ tiêu dùng khá bằng 88,9% so với cùng kỳ. Do sự tác động tiêu cực của dịch COVID-19, trong cơ cấu doanh thu bán lẻ có 8 trên 12 mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng 8 tháng qua tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm mặt hàng đạt doanh thu bán lẻ lớn nhất vẫn là lương thực thực phẩm, chiếm hơn 1/3 tổng doanh thu. Tiếp đến là đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình, xăng, dầu các loại, ô tô các loại, hàng may mặc.
Từ nhiều năm trước đây, lao động xuất khẩu có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Nhiều gia đình thoát nghèo nhờ đi xuất khẩu lao động. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2019, số người tham gia lao động xuất khẩu năm sau luôn cao hơn so với năm trước. Nếu như năm 2015, toàn tỉnh có 1.676 lao động xuất khẩu, thì năm 2019 có 2.018 lao động xuất khẩu, tăng 120,4%. Các thị trường được người lao động quan tâm tham gia trong thời gian từ năm 2015 đến hết tháng 3 năm 2020 là 8.158 người, trong đó Hàn Quốc 166 người, Nhật Bản 2.404 người, Đài Loan 4.110 người, Malaysia 196 người, các nước Trung Đông là 669 người, thị trường khác là 613 người. Thị trường lao động đã mang lại thu nhập cao, được người lao động quan tâm như Hàn Quốc, Đài Loan. Tuy nhiên, cũng có một số thị trường bị sụt giảm, người lao động không còn mặn mà như Malaysia, các nước Trung Đông. Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị hoạt động ở lĩnh vực xuất khẩu lao động phải đối diện với nhiều khó khăn.
Những năm vừa qua, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Trong đó, chương trình cung ứng phân bón trả chậm đã và đang giúp nhiều nông dân trên địa bàn huyện có thêm nguồn vốn để đầu tư, phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế. Để tạo điều kiện cho hội viên được mua phân bón trả chậm được thuận lợi, trước mỗi vụ, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn thông báo bảng giá từng loại phân bón đến các chi hội và bà con. Hội viên nào có nhu cầu mua thì đăng ký, sau đó tổng hợp thông báo số lượng đến đơn vị cung ứng để cấp cho người dân. Điều kiện để được mua phân bón trả chậm là hội viên hội nông dân, người mua phải trả lãi suất tương ứng với lãi suất ngân hàng 8% một năm. Sau khi thu hoạch nông sản, hội cơ sở có trách nhiệm thu hồi kinh phí và thanh toán cho đơn vị cung ứng. Về nguồn gốc sản phẩm, đây là phân bón cấp từ công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh nên hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Hiện nay, số hộ dân mua phân bón trả chậm giảm hơn so với những năm trước. Điều này chứng tỏ đời sống của người dân đang dần được cải thiện, bà con đã chủ động được nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất. Thưa quý thính giả, không nằm ngoài những tác động của dịch COVID-19, ngành dệt may cả nước nói chung, các doanh nghiệp may mặc của tỉnh cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi xuất khẩu giảm, lượng hàng tồn kho tăng cao. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Trước biến động thị trường ngành may mặc, từ đầu quý 2 đến nay, công ty cổ phần thương mại TNG đã chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất sang mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, đồng phục bảo hộ y tế, thay vì sản xuất các sản phẩm truyền thống. Tuy nhiên, TNG cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xuất khẩu bị gián đoạn, một số đơn hàng không thể thực hiện đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty. Lũy kế đến tháng 8, doanh thu của công ty giảm 3% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại TNG nói.
Đến quý 2 thì việc tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn, cho nên là cái sản phẩm bị tồn kho lại. Chúng tôi đã chuyển hóa những cái vải mua về để sản xuất trang cái hàng vải để xuất khẩu. Tôi nghĩ rằng là công ty TNG cũng như các doanh nghiệp khác đều quyết tâm cố gắng thì chúng ta đẩy mạnh cái tiêu thụ thì chắc góp phần giảm cái tồn kho đi.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều doanh nghiệp may mặc khác trong tỉnh. Để lấp khoảng trống tồn kho trước sức ép của thị trường xuất khẩu, nhập khẩu còn đang khó khăn, từ nhiều tháng nay, công ty cổ phần may Thành Hưng đã hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực. Ông Nguyễn Viết Hạnh, giám đốc công ty cổ phần may Thành Hưng cho biết.
Chúng tôi phải nỗ lực là san sẻ với các bạn hàng và cũng chuyển đổi những cái đơn hàng thì nó không thuộc vào cái thế mạnh của công ty.
Tính đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành may mặc của tỉnh đạt khoảng 190 triệu đô la Mỹ, giảm trên 25% so với cùng kỳ. Theo đó, sản lượng tồn kho tính đến tháng 8 đã ghi nhận trên 15 triệu sản phẩm, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Khó khăn vẫn còn phía trước, song lĩnh vực may mặc đang kỳ vọng tương lai gần về những tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu, đặc biệt khi hiệp định EVFTA có hiệu lực từ đầu tháng 8 sẽ là chìa khóa mở tạo đà tăng trưởng. Từ đó giảm áp lực đối với gánh nặng tồn kho đối với lĩnh vực công nghiệp nói chung, ngành may mặc nói riêng trong những tháng cuối năm.
Thưa quý thính giả, sau khi được tỉnh công nhận cấp sao, việc tiêu thụ các sản phẩm trong chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã trở nên thuận lợi hơn. Mục tiêu của Thái Nguyên đến hết năm 2020 sẽ cấp sao cho 50 sản phẩm OCOP. Cùng với đó, có các giải pháp hỗ trợ chủ thể tham gia chương trình sẽ được ngành nông nghiệp Thái Nguyên triển khai đồng bộ. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận của phóng viên Bà Hoàng.
Vừa nâng cao giá trị thương hiệu, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, sẽ được hưởng lợi kép. Quay trở lại vào thời điểm năm 2019, khi chưa được chứng nhận sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Thái Nguyên có chất lượng cao nhưng tiêu thụ chậm, giá thành thấp, chưa tương ứng với giá trị sản phẩm. Thì tới thời điểm này, tức là sau gần 2 năm triển khai, chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên đã tìm được đầu ra, có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. Ông Tô Văn Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Trẻ An toàn Khe Cốc, xã Thực Trạch, huyện Phú Lương cho biết.
Hợp tác xã thì vừa mới tiếp thị được cái thị trường khó tính, gần nhất nhì thế giới là thị trường EU của châu Âu. Đại diện là một công ty của Ba Lan, có thị trường trên 13 nước trên EU, ký được hợp đồng với hợp tác xã để tiêu thụ một số cái sản phẩm của hợp tác xã.
Bà Hoàng Thị Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tâm Trà Thái, xã Tân Cường, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Khi mà sản phẩm của mình, sản phẩm Nhất Đinh Trà rất là tốt rồi nhưng mà rất là ít người biết đến để mà sử dụng sản phẩm. Nhưng mà từ khi đặt sản phẩm tiêu chuẩn OCOP thì có những đơn hàng người ta đặt vài trăm hộp.
Ông Hoàng Văn Ba, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Miến Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Độ mà yên tâm và tin tưởng sử dụng nó tăng hơn. Và tiếp nữa là các cái đối tác họ cũng rất là thích những cái sản phẩm mà mình đã có được chứng nhận OCOP và cũng tăng thêm những cái đối tác ví dụ như là Vin rồi là Bixi.
Có thể nói chương trình OCOP đã tạo nên những tín hiệu tích cực, trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn, giúp sản xuất phát triển, tạo ra những sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, phục vụ hiệu quả cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong chương trình OCOP, người dân đóng vai trò chính khi tự quyết định lựa chọn và phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường. OCOP là một chương trình lớn được triển khai khắp cả nước, do đó, ngoài việc người dân là chủ thể, cũng đã thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Qua đánh giá bước đầu, giá trị kinh tế của sản phẩm được nâng từ 20% trở lên nhờ đạt tiêu chí OCOP. Doanh số bán hàng của các đơn vị có sản phẩm đạt 3-4 sao đều tăng. Chương trình OCOP đã góp phần nâng cao trách nhiệm của người sản xuất và nhận thức của người tiêu dùng. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Chương trình OCOP là một cái chương trình rất khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp. Cho nên cái việc mà nâng sao thường xuyên hay là nâng cao chất lượng thì đòi hỏi là các chủ thể cũng như nhà quản lý phải liên tục thường xuyên triển khai thực hiện để làm sao mà có những sản phẩm ngày càng tốt hơn đáp ứng cái thị trường. Cái việc mà hỗ trợ các cái chủ thể để mà triển khai thực hiện làm sao tăng được cả cái số lượng rồi là các cái sản lượng doanh số bán ra thì chúng ta cần phải tập trung hỗ trợ thực hiện tốt cho các cái chủ thể này.
Tuy nhiên cũng phải nhìn thẳng vào thực tế là số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên hiện nay vẫn còn khá hạn chế. Điều đó chưa tương xứng với tiềm năng của một địa phương đa dạng về điều kiện địa lý, thổ nhưỡng và các sản phẩm, sản vật. Nhiều đơn vị sản xuất địa phương đã định hướng phát triển sản phẩm của mình để có được công nhận OCOP, nhưng vẫn loay hoay trong các vấn đề như vốn, thủ tục hồ sơ, quy mô sản xuất và cả nguồn nguyên liệu. Bà Lê Thị Quang, Phó Giám đốc Hợp tác xã Trà Cao Sơn, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công chia sẻ. Bà Nguyễn Bích Liên, trưởng ban quản lý làng nghề bánh chưng bờ đậu cho biết.
Trước tiên là về các cái mặt pháp lý, các thứ về giấy tờ, thủ tục làm là chúng tôi còn khó khăn. Thứ hai là những các cái mà để sản xuất mà để làm để đạt được cái OCOP nó vẫn còn thiếu thốn nhiều cái.
Cơ sở hạ tầng của chúng tôi đang gặp khó khăn, đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái kiến thức về OCOP thì nhân dân hiện nay chưa hiểu nhiều. Cái con người, cái nhân lực của chúng tôi cũng có, nhưng cái kiến thức, cái kỹ thuật thì chúng tôi chưa có.
Ông Nguyễn Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Châu, huyện Phú Bình nói:
Chúng tôi cũng đã và đang thực hiện là cái đăng ký cái sản phẩm nham chám thành sản phẩm OCOP. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng đã cho cán bộ chuyên môn tổ chức tập huấn cùng với lại để làm sao mà tuyên truyền rộng rãi cho bà con nhân dân trong xã hiểu được về cái sản phẩm đã được đăng ký.
Từ những khó khăn do điều kiện khách quan, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có những giải pháp thiết thực để rút kinh nghiệm, sáng tạo trong việc tuyên truyền, hỗ trợ kết nối theo chuỗi sản phẩm, đồng thời lồng ghép để có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ các đơn vị địa phương. Thực hiện nghị quyết số 05/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các ban ngành địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ cho 25 sản phẩm được xếp hạng 620 triệu đồng, hỗ trợ truyền thông quảng bá cho các sản phẩm OCOP trên hệ thống truyền thông đa phương tiện và thông tin đại chúng, phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội chợ triển lãm mỗi xã một sản phẩm. Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ban hành kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức 51 lớp tập huấn với 2.500 lượt người tham gia. Tiến sĩ Trần Văn Ơn, cố vấn cao cấp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trung ương cho biết:
Khi người dân có ý tưởng thì hệ thống OCOP của huyện, của tỉnh, thậm chí là của cả xã thì chúng ta sẽ đi trực tiếp để tư vấn cho người dân trong tình huống một. Tình huống này phải làm cái gì? Tình huống kia bị rào cản gì? Sau đó bàn với dân là nguồn lực người ta có bao nhiêu, nhà nước có thể hỗ trợ được những cái gì? Thì thông qua đó thì chúng ta mới có thể giúp dân để có thể phát triển đạt, mà khi mà đi đánh giá thì chúng ta mới đạt được tiêu chuẩn cao được.
Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
Chỉ khi nào khi người dân biết liên kết với nhau thành các hợp tác xã, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thì mới sản xuất ra các sản phẩm OCOP. Do vậy khi triển khai cái chương trình này thì đòi hỏi cái sự hợp tác liên kết của các hộ gia đình cũng như các cái chủ thể làm sao ở mức cao hơn để ngày càng mà có cái quy mô sản xuất cũng như vùng sản xuất tốt hơn và đưa các công nghệ cao vào sản xuất, rồi các cái vấn đề kiểm định chất lượng để làm sao đạt được các cái bộ chỉ số tiêu chí trong cái bộ tiêu chí của cái sản phẩm OCOP. Chính vì do đó mà trong cái thời gian vừa qua thì tỉnh Thái Nguyên đã có những cái hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật cũng như đặc biệt là dành một cái phần kinh phí để hỗ trợ cho các hợp tác xã triển khai tổ chức một cách bài bản, làm sao để có những cái sản phẩm tiêu chuẩn tốt nhất để tham gia các cái kỳ đánh giá và cũng xếp hạng. Không những chỉ sắp tới là chúng ta đánh giá tại tỉnh sản phẩm 3 sao 4 sao mà chúng ta vươn tới để nâng cấp các cái sản phẩm chúng ta có thể đạt 5 sao, tức là cái sản phẩm tiêu chuẩn quốc gia.
Đánh giá về kết quả sau hơn 2 năm thực hiện chương trình OCOP tại Thái Nguyên cho thấy, mặc dù mới được triển khai trong một thời gian ngắn, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa chương trình trở thành trọng tâm trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu. Đến tháng 9/2020 đã có 25 sản phẩm được Thái Nguyên phân hạng và đang trong quá trình nâng sao cho sản phẩm. Đến cuối năm 2020, tỉnh sẽ phấn đấu để có 50 sản phẩm được công nhận theo tiêu chuẩn OCOP. Trên cơ sở những kết quả đạt được và nhìn nhận thấu đáo những hạn chế trong quá trình triển khai, thời gian tới, Thái Nguyên sẽ chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động xây dựng liên kết chuỗi, vùng nguyên liệu sạch, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối đối tác, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nắm bắt, tiếp cận thị trường để điều chỉnh sản xuất kịp thời, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
Tin trên lĩnh vực giáo dục và y tế.
Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên phối hợp với tỉnh đoàn Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị kết nối phát động tăng tốc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp lĩnh vực nông lâm nghiệp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2020. Nhiều thông tin bổ ích về đề án thúc đẩy kinh doanh theo lĩnh vực chuyên sâu cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, những thách thức và giải pháp trong khởi nghiệp đối với thanh niên khu vực miền núi phía Bắc, những kinh nghiệm và hành trình khởi nghiệp của các cựu sinh viên nông nghiệp đã được các khách mời và các bạn sinh viên chia sẻ. Đặc biệt, tại vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 3 năm 2020, đã có 15 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn, trình bày liên quan đến lĩnh vực nông lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau khi kết thúc cuộc thi, ngoài các giải thưởng trong điều lệ, các nhóm lọt vào vòng chung kết cuộc thi sẽ nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của đề án 844, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với 5 dự án xuất sắc nhất sẽ được hỗ trợ gọi vốn để vận hành.
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và sẽ được áp dụng từ ngày 10 tháng 11 tới đây có nhiều điểm đáng lưu ý. Cụ thể, ngoài danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến sẽ có thêm danh hiệu học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc vượt trội. Việc có thêm hình thức khen thưởng nhằm động viên khích lệ học sinh nỗ lực hơn trong học tập. Bổ sung hình thức đánh giá bằng nhận xét đối với tất cả các môn thay vì chỉ môn giáo dục công dân như hiện nay, hay bỏ điểm kiểm tra một tiết. Đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá, trong đó kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hỏi đáp, viết ngắn thuyết trình.
Thành phố Sông Công hiện có 34 trường học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, với trên 16.000 học sinh. Từ năm 2019 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quân, ra quân tuyên truyền được trên 100 buổi với sự tham gia của 22.000 lượt học sinh tại các nhà trường. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện chủ yếu là sân khấu hóa, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền lưu động, đã giúp các em có kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, hành vi ứng xử khi tham gia giao thông, nhờ đó đã giảm đáng kể tình trạng học sinh đến trường không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, vượt đèn đỏ, đi hàng 2, hàng 3.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 7 công trình thuộc dự án thành phần số 5 kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Phú Lương. 7 công trình gồm lớp học mầm non điểm xóm Đồng Quốc và lớp học mầm non điểm xóm Bản Héo thuộc trường mầm non Yên Trạch, lớp học trường mầm non Yên Ninh, lớp học trường tiểu học Yên Ninh, lớp học trường mầm non Yên Lạc, lớp học trường tiểu học Yên Lạc 1 và lớp học trường tiểu học Phủ Lý. Các công trình trên được thực hiện trong giai đoạn 2017-2019 với tổng kinh phí hơn 17,1 tỷ đồng. Các công trình này đưa vào sử dụng giúp rút ngắn quãng đường đi học của học sinh ở các xóm nằm xa điểm trường trung tâm, tạo điều kiện cho việc chăm sóc, quản lý và giáo dục học sinh ở vùng khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số trong năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo.
20 năm trước, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Việt Nam đã thành công trong việc thanh toán bệnh bại liệt trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc ở nước ta nói chung, Thái Nguyên nói riêng, không còn bệnh nhân nào mắc bệnh bại liệt do virus bại liệt hoang dại gây nên. Tuy nhiên, để bảo vệ thành quả đã đạt được, ngày 31 tháng 7 vừa qua, Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tiêm bổ sung vaccine bại liệt năm 2020-2021. Theo kế hoạch, dự kiến toàn tỉnh có trên 42.800 trẻ tiêm vaccine bại liệt. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt, thời gian qua, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại các xã, phường, thị trấn tiến hành điều tra, lập danh sách các trường hợp nằm trong diện tiêm bổ sung. Cùng với đó, công tác truyền thông cũng đã được đẩy mạnh để người dân hiểu và đưa con đến tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Theo kế hoạch, hoạt động tiêm chủng sẽ bắt đầu vào tháng 10, đầu quý 4 năm 2020. Do đó, bên cạnh hoạt động tuyên truyền của các địa phương, đơn vị, ngành y tế cũng đã có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ vaccine cũng như phương án bảo quản vaccine tốt nhất, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế phải đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng, như khám sàng lọc trước khi tiêm, không để quá 100 người trên một bàn tiêm, một buổi tiêm cho riêng vaccine này, hoặc không quá 50 người trên một bàn tiêm, một buổi tiêm nếu tiêm cùng các vaccine khác. Đặc biệt, yêu cầu các địa điểm tiêm bố trí các đội cấp cứu lưu động để xử lý kịp thời tai biến nặng sau tiêm nếu có.
Hiện nay, Thái Nguyên đang có hơn 29,5 nghìn người mắc bệnh cao huyết áp được quản lý, gần 13,1 nghìn người mắc bệnh đái tháo đường được quản lý và trên 1.400 người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản được quản lý tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã thẩm định cho phép tổ chức khám quản lý điều trị ngoại trú bệnh cao huyết áp tại 7 trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên, nâng tổng số trạm y tế xã quản lý bệnh cao huyết áp lên 120 trạm, chiếm 67,4% số trạm. thực hiện tư vấn cho 400 người có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường, quản lý trên 90% bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường. Để phòng chống các bệnh không lây nhiễm, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế các tuyến về dự phòng và quản lý, nhất là tại tuyến y tế cơ sở, thông qua cung cấp các tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong các lĩnh vực để tăng tỷ lệ phát hiện sớm, tổ chức đào tạo tập huấn, ban hành các hướng dẫn quy định về nhiệm vụ dự phòng, phát hiện quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm cho từng tuyến, làm cơ sở giao chỉ tiêu chuyên môn và kiểm tra giám sát, đánh giá hoạt động.
Thưa quý thính giả, cách đây 80 năm, ngày 27 tháng 9 năm 1940, tại vùng căn cứ cách mạng Bắc Sơn đã ghi dấu ấn cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn vang dội với trận đánh Đồn Mỏ Nhài. Đây thực sự là mở đầu cho cuộc khởi nghĩa vũ trang do Đảng ta lãnh đạo giành thắng lợi. Với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Chi và 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn. Về nội dung này, phóng viên Quỳnh Hoa có phản ánh sau.
Hơn 60 báo cáo tham luận khoa học tham gia vào hội thảo tiếp tục làm rõ tầm vóc ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Nhận định của các nhà nghiên cứu lịch sử cũng khẳng định khởi nghĩa Bắc Sơn là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng để chờ thời cơ tiến hành khởi nghĩa vũ trang theo đúng đường lối đã được định tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Thị Hồng Hạnh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.
Đây là Hội nghị Trung ương đánh dấu một quá trình nhận thức của Đảng, một quá trình lãnh đạo cách mạng lâu dài của Việt Nam sau gần 10 năm và Trung ương đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Và ngay sau đó thì Trung ương đã có chỉ đạo đối với xứ ủy Bắc Kỳ chuyển hướng lãnh đạo cái phong trào cách mạng rút vào hoạt động bí mật, chuyển về vùng nông thôn, lấy nông thôn và miền núi làm cơ sở để xây dựng lực lượng và phát triển phong trào.
Dưới sự lãnh đạo của các đảng viên, hơn 600 quần chúng gồm các dân tộc Tày, Nùng, Giao, Kinh trên địa bàn Châu Lỵ đã tấn công, chiếm đánh Đồn Mỏ Nhài. Sau khi chiếm Châu Lỵ, Ban chỉ huy cuộc khởi nghĩa đã đốt bỏ tài liệu và ấn tín, xóa bỏ chính quyền cũ. Tuy chỉ tồn tại trong vòng một tháng, nhưng cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã trở thành tín hiệu mở đầu cao trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương, là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Thị Hồng Hạnh cho biết thêm.
Nó rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm cho Đảng về vấn đề lựa chọn thời cơ khởi nghĩa, về vấn đề tập hợp lực lượng, đoàn kết toàn dân. Đây là những vấn đề căn cốt cho cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cho cái cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc lâu dài sau này.
Từ khởi nghĩa Bắc Sơn đã hình thành và xây dựng được một trong những đội quân vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng là đội du kích Bắc Sơn, thúc đẩy sự ra đời trưởng thành của các đội cứu quốc quân 123, những đội tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng từ đây đã từng bước thành lập căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn Võ Nhai, trở thành nòng cốt trong việc củng cố phát triển và thúc đẩy phong trào cách mạng ở các địa phương lân cận và cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Nhật, nguyên Viện trưởng Viện Sử học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đánh giá.
Căn cứ địa mà sau này ta gọi là hậu phương cách mạng, hậu phương kháng chiến có vai trò rất quan trọng, thậm chí mang tính quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Có thể nói là căn cứ đầu tiên để trên cơ sở đấy thành lập căn cứ địa rộng lớn ở vùng Thái Nguyên, ở vùng Tuyên Quang, ở vùng Lạng Sơn, ở vùng Cao Bằng cùng các tỉnh khác, là một trong những nơi xây dựng rất nhiều cái khu gọi là khu an toàn khu.
Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã noi gương Bắc Sơn xây dựng lực lượng vũ trang căn cứ địa cách mạng, chờ đợi thời cơ thuận lợi để tiến hành khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn chính là bước tập dượt quan trọng để mở đầu cho thời kỳ vận động giải phóng dân tộc, từ khởi nghĩa từng phần ở các địa phương tiến tới tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước. Mặc dù bị khủng bố và đàn áp khốc liệt do thời cơ cách mạng chưa chín muồi, nhưng khởi nghĩa Bắc Sơn đã để lại cho Đảng và nhân dân ta nhiều bài học về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng, giúp Đảng ta có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu và cơ sở lý luận cho đường lối đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Đây cũng là tiền đề, là điều kiện quan trọng để Đảng ta lãnh đạo tổng khởi nghĩa năm 1945 thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Phần cuối chương trình thời sự là thông tin về tình hình mưa lốc xảy ra trên địa bàn huyện Đại Từ và bản tin dự báo thời tiết cho các vùng trong đêm nay và ngày mai. Đêm 13 tháng 9, trên địa bàn huyện Đại Từ xảy ra trận mưa dông kèm theo lốc gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Theo đó, trận mưa dông kèm lốc xảy ra bất ngờ đã khiến 15 ngôi nhà tại xã Tân Linh bị tốc mái một phần và khoảng 30 mét tường rào của trường tiểu học Tân Linh bị đổ sập. Ước tính thiệt hại trên 150 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Từ đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ cho những gia đình bị thiệt hại, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đến chiều 14 tháng 9, hầu hết những ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng đã được sửa chữa, khắc phục xong. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, đồng thời tiếp tục kiểm tra và thống kê thiệt hại do trận mưa dông kèm lốc gây ra.
Thưa quý thính giả, nhờ có những cơn mưa rào vào sáng sớm nên thành phố Thái Nguyên và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh thời tiết khá là dễ chịu, nền nhiệt vẫn duy trì ở ngưỡng từ 25 đến 32 độ. Tuy nhiên, cảm giác oi nóng vẫn còn diễn ra vào buổi trưa, chiều tối và đêm nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây gồm Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam gồm Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 9, khu vực thành phố Thái Nguyên và các địa phương trong tỉnh, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26-33 độ, độ ẩm không khí từ 75-80%. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do có mưa liên tiếp trong nhiều ngày qua và thường xuyên xảy ra về đêm nên rất nguy hiểm. Vì vậy, người dân tại các tỉnh miền núi cần phải đề phòng với nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại khu vực trũng thấp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Duy Hưng, những người thực hiện Thu Hằng, Lê Thủy, Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, các ứng dụng hỗ trợ khai báo y tế toàn dân đã hoạt động từ ngày 10 tháng 3. Vô cùng đơn giản, nhanh gọn và trên mọi hạ tầng. Quý vị và các bạn có thể chung tay cùng cả nước chống dịch bằng một hành động nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa là thực hiện khai báo y tế cho bản thân mình và cho gia đình mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn khai báo y tế với ứng dụng trên điện thoại thông minh với các bước vô cùng đơn giản. Bước số 1, tải app nCoV trên thiết bị di động qua CH Play trên Android và App Store trên iOS. Bước thứ 2, mở ứng dụng nCoV, điền số điện thoại của bạn và nhấn đăng nhập và chờ mã xác thực OTP qua số điện thoại đã xác thực. Bước số 3, nhập mã OTP gồm 6 chữ số gửi về thiết bị di động qua tin nhắn từ số điện thoại đã đăng ký và nhập thông tin cá nhân, sau đó chọn đồng ý. Bước 4 là khai báo thông tin yếu tố nguy cơ, có hoặc không và ấn khai báo. Thông tin sẽ gồm có tiếp xúc với trường hợp bệnh hoặc nghi ngờ có mắc COVID-19 hay không, có đi về từ vùng có dịch COVID-19 hay không, có tiếp xúc với trường hợp đi về từ vùng có dịch hay không. Bước số 5, tích vào ô tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật và đồng ý chia sẻ vị trí để cơ quan chức năng có thể hỗ trợ một cách tốt nhất. Ấn khai báo, bạn sẽ nhận được hiển thị, bạn đã gửi thông tin thành công. Ngoài ra, người dùng các ứng dụng có thể gửi thông tin theo dõi sức khỏe hoặc phản ánh thông tin về các nội dung liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, chúng ta có thể khai báo y tế qua hai website của Bộ Y tế, đó là tờkhaiyte.vn và sứckhoetoandan.vn. Hãy khai báo trung thực và đồng hành cùng chính phủ và người dân cả nước chống dịch COVID.
Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường hô hấp và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Bệnh bạch hầu thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo.
Hiện nay, bệnh đang có diễn biến phức tạp và đã có trường hợp tử vong phần lớn các trường hợp mắc được phát hiện ở vùng sâu, vùng xa và chưa được tiêm vaccine bạch hầu hoặc chưa tiêm đầy đủ, đúng lịch.
Bệnh bạch hầu có thể dự phòng bằng tiêm vaccine và điều trị khỏi bằng kháng sinh đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh, không để lây lan ra diện rộng, mỗi người dân hãy tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả theo hướng dẫn. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh để dịch bùng phát lan rộng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.